Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao, tức là Cao Associate, có hai văn phòng tại một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square ở Grand Prairie. Quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ hay là visa du học cho con em của mình thì quý vị có thể tham khảo ở hai nơi, ở Grand Prairie trong Asia Times Square cũng như tại Cali Sài Gòn Mall. Quý vị nhớ là tham khảo miễn phí trong lần đầu, cho nên quý vị có thể gọi số điện thoại ở Garland là 214-703-0903 và tại Arlington là 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến phần trả lời với phần trả lời của luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa trước nhất Michael xin chào anh Việt Tấn, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là trong tuần lễ này, tức là chúng ta đã bước qua tháng 12, Visa Bulletin có cái sự thay đổi gì mới không ạ?
Dạ vâng, cách đây 2 ngày, cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 1 năm 2015 mới ra. Thì Michael xin giờ 3 phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin. Trước nhất là diện F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới những hồ sơ nộp 22 tháng 6 năm 2007. Thì qua tới tháng mới này thì người ta đã lên tới 8 tháng 7 năm 2007. Đó là cho diện F1. Một tháng đi được cỡ 2 tuần hơn cho diện F1. F3 là một người có quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, và lãnh cho con ở Việt Nam có gia đình. Đó là diện F3 tháng vừa rồi là 15 tháng 12 năm 2003, tháng này là 22 tháng 12 năm 2003, rất là chậm. Một tháng đi được có 1 tuần cho diện F3, đó là quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em. Tháng vừa rồi là 22 tháng 2 năm 2002, tháng này lên đến 22 tháng 3 năm 2002, rất là tốt, là một tháng đi được một tháng. Trong 3-4-5 năm nay thì cái diện anh chị em đi rất là chậm, nhưng mà tháng rồi tới tháng này thì đi được tháng, hiện tại nó lên tới 22 tháng 3 năm 2002. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân. Thứ nhất là F2A, đó là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là bà lãnh cho con dưới 21 tuổi. Tháng vừa rồi là 22 tháng 3 năm 2013, tháng này là 15 tháng 4 năm 2013, nói chung là một tháng đi được 3 tuần cho diện F2A, và cuối cùng là diện F2B, đó là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 2 năm 2008, tháng này là 1 tháng 4 năm 2008, là rất là tốt cho diện F2B, đi gần đây đi rất là lẹ, một tháng đi được cỡ 5-6 tuần kỳ này, lên đến 1 tháng 4 năm 2008, đó là cái diện F2B. Đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất anh Việt Tấn, là mới ra cách đây có 2 ngày, cho cái đó là cho tháng 1 năm 2015. Yeah.
Dạ vâng, như vậy là cũng mừng cho tất cả những quý vị nào đang có bảo lãnh trong những cái diện mà được đi nhanh, thì chúc mừng quý vị trong dịp cuối năm, thì quý vị có thể cố gắng chờ đợi nếu mà đang có vấn đề mà bảo lãnh đợi thân nhân của mình qua. Đây là một tin vui. Và xin được kính chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình nào. Hello.
Hello,
dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
À, tôi tên Hoàng, chào anh luật sư và chào anh Việt Tấn.
Xin mời chú Hoàng.
Tôi có đứa cháu nó được bảo lãnh qua đây là cái chuyện viên xây. Và bây giờ ở trên bên tòa đại sứ là đã trục xuất cách đây 13 năm rồi. Và bây giờ nó ở bên này, nó vẫn đi làm, nó đóng thuế. Và bây giờ có cái luật mới, nó có thể làm giấy tờ để ở lại Mỹ được không ạ?
Cái câu hỏi là một người qua đây theo diện PNC cách đây 13 năm thì là không biết bị trục chặt làm sao, đó cái hồ sơ nó không có đúng thì bị trục xuất. Nhưng khi mà bị trục xuất thì đúng là chính phủ Mỹ nó cũng không đuổi về Việt Nam đâu, nó chờ ở đây, nhưng mà ở đây không có thời gian, ở đây giống như là mỗi tháng 2-3 tháng, 6 tháng năm đi trình bày probation kiểu vậy đó. Thì bây giờ là 13 năm sau vẫn ở Mỹ, vẫn đóng thuế, vẫn là một người bình thường, cưới vợ cưới chồng có con, Thì bây giờ cái luật mới của Obama có cứu nổi cái trường hợp này không? Thì là theo những gì Michael hiểu nha, là không cứu được, là tại vì Tổng thống Obama người ta ra một cái chương trình, một cái bộ luật mới. Nói chung là cứu những người mà, cái người quan trọng nhất là cái những người mà cứu được là người ba má của những đứa bé có quốc tịch. Nào, có thể là cái người fiancé này có con, có quốc tịch, nhưng mà thế nào nó cũng bị trục trặc là cái lý do là cái người này đã bị trục xuất rồi. Cái khổ là đã bị trục xuất rồi, đã đứng trước mặt ông quan tòa di trú immigration judge một khi mà đã bị có một cái lệnh, một cái order for removal, một cái lệnh để rời khỏi nước Mỹ, một cái lệnh removal đó bị trục xuất á. Thì là cho những người đó thì rất khó mà cứu được, là tại vì thường thường là mấy cái amnesty, mấy cái tha thứ, mấy cái mà của chính phủ, nhất là tổng thống đưa ra, thì thường thường là người ta cứu những cái người mà chưa bị trục xuất. Cái này Michael phải nghiên cứu thêm, nhưng mà nếu mà phải đoán mà đầu năm mà cái chương trình của Obama, của tổng thống Obama ra đó, thì là rất là khó để cứu cái trường hợp này, là tại vì đã bị trục xuất rồi. Dạ.
Cảm ơn
luật sư nhiều. Dạ,
chị chú. Dạ vâng. Với cái trường hợp mà đã có cái lệnh trục xuất rồi mà họ hiện giờ họ vẫn đóng thuế, nhưng mà họ vẫn không có bị bắt để mà trả về Việt Nam theo cái vấn đề mà sở di trú đã nói rồi luật sư, thì cái tình trạng này nó có vẻ nó hơi chồng chéo với cái luật không thưa luật sư?
Nó là vậy anh Diệp Tấn ơi, một khi rất là nhiều người bị cái trường hợp này nha, là nhất là mấy người thanh niên Việt Nam hồi đó qua đây còn nhỏ 13, 14, 15 xong rồi sống lên rồi cỡ 17, 18, 19 bị trục trặc rồi dính vô mấy cái hình sự rồi bị trục xuất, rồi bây giờ 20 năm sau nó vẫn vậy anh Diệp Tấn ơi, nó cứ vướng hoài, nó không có đuổi khỏi, nó không bắt mình rời khỏi nước Mỹ, nhưng cái khổ là không lấy được thẻ xanh, mỗi năm phải làm cái thẻ đi làm mới, rồi lấy bằng lái mới, rồi rất là tội nghiệp, mỗi năm phải đi trình bày sở hữu chú bên ICE, bên Immigration Customs Enforcement, rất là tội nghiệp cho người ta.
Dạ vâng, nhưng với cái trường hợp như vậy đó mà có một người nào mà thương họ mà lấy họ làm vợ làm chồng rồi có con đây thì có được chính thức ở lại không thưa luật sư?
Thì bởi vậy mới nói là cái chú hồi nãy chú nói vậy đó, là cũng giống vậy, không phải là bị dính hình sự nhưng mà bị đã trục xuất rồi, là lý do là qua fiancé mà không có làm theo cái đúng cái người mà fiancé của mình mà có một lý do nào đó cái hồ sơ nó bị hư xong rồi bị trục xuất. Thì bây giờ cái hình sự mình cũng bị trục xuất, thì giờ có cách nào mà cứu lại không? Tuy là con của mình có quốc tịch, thì nếu mà phải đoán á, thì Michael thấy cái bộ luật mới nó chỉ có cứu những người ở đây chưa bị trục xuất thôi anh Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Khi mà đã trục xuất rồi á, thì nó hơi khó.
Hơi khó, dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng. Còn nếu như thí dụ như trường hợp mà nếu đến văn phòng để mà trình bày với cái trường hợp nói không thì làm sao mà đầy đủ với cái
dạ đúng.
Cái sự
dạ. Thì Michael khuyên đó là nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên về cái vấn đề, nhất là vấn đề trục xuất đó nha.
Dạ vâng.
Michael không có làm nhiều mấy vụ hồ sơ trục xuất mấy, nhưng mà kiếm một văn phòng người ta chuyên đó, thì cứ trình hết nha, trình nhớ mấy cái facts, mấy cái điều quan trọng, trình hết cho người ta nghe, rồi quả may người ta có kiếm một đường để cứu được. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây, và xin nhắc lại số điện thoại là 817. Quý vị đang nghe chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và quý vị có thắc mắc hay là quý vị muốn tham khảo trực tiếp với luật sư thì gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào quý thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, dạ.
Cho biết tên luôn.
Hỏi mình đúng không?
Dạ, đúng. Hello. Rồi. Dạ, đúng rồi.
Dạ, mình tên Lực, chào anh Việt Tấn, chào luật sư. Dạ, mình Hello. Có câu hỏi là, dạ, mình hỏi là mình báo lãnh cho mấy người chị đó. Mấy người em nó luật sư mà báo lãnh cũng 3-4 năm rồi, bây giờ nó gửi giấy tờ tới, nó kêu bổ túc hồ sơ đó, nhưng mà khi mà bây giờ mình biết là mình bổ túc hồ sơ cái gì rồi, nhưng mà cái mà mấy người em á có chồng á, bây giờ mình có cần bổ túc hồ sơ cho mấy người chồng của mấy đứa em không vậy, hay là đợi tới gần cuối cùng?
Dạ bằng anh, nó là như vậy ha. Cái gần đây nha, theo Michael thấy nha, gần đây hồi trước thì nó ít, nhưng mà gần đây nè, gần đây nghĩa là 1-2 năm nay nè, Michael đã thấy rất là nhiều trường hợp mà sở di trú ở bên này yêu cầu bổ túc hồ sơ trên những hồ sơ anh chị em, những hồ sơ ba má bà lãnh cho con, vân vân, những hồ sơ mà bà lãnh gia đình. Bổ túc là bổ túc cái gì? Bổ túc là bổ túc cái khai sinh, người ta không tin cái đó là cái khai sinh đúng, là tại Việt Nam ưa bị cái vụ mà trích lục. Ví dụ như sinh 77 mà cái khai sinh đẻ là năm 1996 hoặc là 2002, mà tuy là sinh năm 77 nha. Bây giờ sợ với chú nói là tại sao không có cái khai sinh từ năm 77 mà tại sao cái khai sinh là 2001, ví dụ đó. Thì là gần đây bên sở di trú người ta đã yêu cầu bổ túc rất là nhiều. Cái vấn đề ngay đây là không phải là bổ túc luôn mấy người vợ, người con, cái đó thì bổ túc lúc nào cũng được. có thể là bổ túc bây giờ cũng được, hoặc là đợi khúc cuối cũng được như anh nói. Nhưng mà cái quan trọng hơn á là nếu mà mình bổ túc cái này mà không đúng á nha, là mình sẽ mất cái 4 năm, là tại người ta sẽ từ chối, người ta nói là không đủ bằng chứng để xác nhận là anh chị em với nhau. Michael Quinn á, nếu mà mình nghĩ mà cái bằng chứng của mình quá yếu, người ta yêu cầu là ok giờ cái khai sinh không có, có sổ gia đình, có hộ khẩu, có mấy cái học bạ xác nhận là ba má này kia vân vân vân, đúng không? Mà nếu mà cái bằng chứng mình yếu quá đó thì ngay từ bây giờ luôn mình yêu cầu thử DNA luôn, thà là như vậy. Ok, chứ không thôi mà anh cung cấp hai ba tấm hình rồi có cái hộ khẩu chỉ có bấy nhiêu thôi, người ta sẽ từ chối hồ sơ đó. Mà nếu mà từ chối hồ sơ uổng lắm anh, mất 4-5 năm.
Vậy mình có cần phải bổ túc cho mấy người chồng, người con của mấy đứa em không, dạ luật sư?
Cái đó nó không bắt buộc anh, nếu anh muốn bổ túc bây giờ cũng được anh. Anh hoặc là anh muốn có thể là đợi khúc cuối bổ túc cũng được, cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng ngay đây là hai người có phải anh chị em không, là sở dĩ chú đang hỏi câu đó là tại vì cái khai sinh trình ra người ta không có tin là anh chị em với nhau, người ta yêu cầu thêm
một chuyện.
Xin chào nha. Rồi. Xin chào, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây còn hai vị. Hello. Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây đó. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên luôn ạ. Hello. Tấn đang nghe đây, hai vị lên tiếng đi ạ. Hello. Vị nào đang giữ điện thoại trên đường dây? Tấn xin lỗi vị khán giả này nha, gọi hỏi mà không lên tiếng nè. Xin chào khán giả tiếp theo.
Hello.
Dạ anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ anh tên Hùng ạ. Xin chào vị Tấn và anh luật sư Michael Cao ạ.
Anh Hùng, dạ.
Dạ anh cứ hỏi cái vấn đề không phải di chúc mà là di chúc á. Như vậy là em làm di chúc như vậy là có thể là cho người bên thân nhân Việt Nam được không ạ?
Dạ, anh cái quyền của một người làm di chúc là anh muốn cho ai anh cho anh. Okay.
Nhưng mà người ở Việt Nam thì nó có quốc là điền một cái form gì hay là...
No, anh cứ để thẳng ở trong cái di chúc là tôi cho ông anh của tôi tên là vậy á, thì ông đang sống ở Sài Gòn ví dụ đó. Ok. Cái quan trọng là anh phải rõ ràng là cho bao nhiêu phần trăm, cho cái gì, đúng không? Và chính xác là nó là như vậy. Khi mà anh qua đời thì chắc một người nhà của anh sẽ trình cái di chúc lên tòa án di chúc. Ok, thì là ở trong cái di chúc của anh sẽ có một cái người tên là executor. Executor là cái người quản lý cái di chúc của anh, đúng không? Là trong đó anh có hai ba người, một người là chính, một người sơ cua, đúng không? Ở trong cái di chúc của anh thì là cái người đó, cái trách nhiệm của người đó là theo cái ý của anh là anh muốn cho ông anh ở Việt Nam cho 20%, thì cái trách nhiệm của người đó là giải quyết xong tài sản, coi như là cộng trừ nhân chia xong những cái nợ, những cái này cái kia, coi như thanh toán hết, rồi cuối cùng chỉ còn lại $100,000. Thì bây giờ ông nói là cho ông anh ở Việt Nam 20%, thì cái người quản lý đó người ta sẽ lấy $20,000 người ta gửi về Việt Nam cho ông anh, ví dụ đó, thì được chứ anh?
Dạ, như vậy nếu mà một người đó không có thân nhân gì ở bên này là chỉ có là bên Việt Nam không, như vậy là phải nhờ văn phòng luật sư hay là gì đó để làm cái di chúc hay sao?
Nhưng mà anh tính là cái lúc mà anh qua đời rồi hay là làm ngay từ bây giờ? Là ý anh nói là sao em không hiểu?
Dạ, nếu mà làm từ bây giờ mà cho đến lúc mà qua đời đấy.
No, anh ơi, anh cái di chúc là anh làm từ bây giờ, tại vì anh phải hiểu cái di chúc nha, nó là cái mục đích của di chúc là nó từ bây giờ tới lúc nào anh qua đời luôn, có thể là 2, 30, 40, 50 năm, đối với anh sống bao lâu, đúng không? Thì làm bây giờ thì anh cứ để vô cái giấy tờ di chúc giống y vậy đó, anh muốn cho ai thì anh để rất là rõ ràng, anh cho ai, cho bao nhiêu, vân vân.
Ok. Rồi, cảm ơn anh luật sư nhiều.
Xin chào anh. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Trân nè anh.
Mời cô Trân.
Dạ, em xin hỏi luật sư cái này chút anh. Em có bà già, ông già bảo lãnh đứa em gái đó. Có gia đình rồi đó, rồi không biết chừng nào mới qua được luật sư.
Mình bác nộp hồ sơ hồi nào chị?
Hồi lúc mà 2004 tới giờ.
2004 là ba má bà lãnh cho con có gia đình, đúng không?
Dạ.
Cái diện F3 nha, F3 bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2003, mà của mình là tháng mấy hay là 4?
2004.
Tháng mấy?
Tháng 7.
Tháng 7. Thì bây giờ nó giải quyết tới tháng 12 năm 2003. Thì Michael khuyên là mình cứ theo dõi cái visa bulletin, nhiều khi nó đi một tuần, nhiều khi nó đi cả tháng. Thông thường là cỡ vài ba tháng, 3, 4, 5 tháng trước khi cái visa tới, thì là bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc với mình để bắt đầu hồ sơ.
Dạ, dạ.
Dạ, thì chắc không bao lâu chị. Dạ, vài ba tháng nó sẽ tới giờ. Dạ,
cảm ơn luật sư.
Dạ, không chị gì chết.
Xin chào, hình giả tiếp theo đang đợi trên điện giấy. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Hello, có phải không?
Đúng rồi, cô cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào anh. Dạ, em tên Trang, ở Forward.
Mời cô Trang.
Dạ, dạ. Cho hỏi luật sư về cái luật hôn nhân có được không vậy?
I'll try. Chị Trang nói đi chị.
Dạ, em đi qua đại diện chồng bảo lãnh được gần 4 năm rồi. Dạ, okay. Em có thẻ xanh 10 năm. Okay. Nếu như mà em có ly hôn á thì người chồng có làm khó dễ hay là bên sở di trú nó có làm khó dễ gì em không vậy luật sư?
Nói chung là nếu mà mình là thiệt á thì nếu mà hai người mà không hợp nữa mà ly dị á thì là cái một khi mà chị đã có thẻ xanh 10 năm rồi thì chị là an toàn rồi. Sở di trú thì người ta chỉ có quan tâm là thiệt hay không thôi, đúng không? Mà nếu mà
dạ,
thiệt
dạ
thì...
em có em là hôn nhân thiệt, em có một đứa con chung.
Hiểu. Ý của Michael nói là một khi có thẻ xanh 10 năm rồi thì thường thường là sở di trú nó không có quậy mình nữa, nó không có bắt mình phải chứng minh gì nữa. Còn cái vấn đề người chồng á thì mình ly dị là mình ly dị đâu, một khi mà đã quyết định ly dị rồi thì đâu ai cản mình được, đúng không? Cuối cùng thì rút lại ly dị thôi. Dạ.
Dạ, nhưng mà ảnh như ảnh cấp như ảnh lấy thẻ xanh của em với lại của con em, ảnh giấu đi như vậy thì...
Nhưng mà là con chung hay là con riêng?
Dạ, con chung.
Con chung thì chị đâu còn sợ gì nữa. Cái vấn đề mà thẻ xanh mà có người lấy của mình thì mình làm cái đơn I-90 để renew lại cái thẻ xanh khác thôi. Cái đó nó không có khó chị. Cái điều quan trọng ở đây là Michael khuyên đó nha. Chị Trang nên hiểu cái luật ở bên Mỹ. Là tại vì một khi qua tới Mỹ rồi cái quyền lợi của mình nhiều lắm. Mình không có để cho ai ăn hiếp mình được. Okay. Cái hiện tại của chị là chị rất là an toàn, sở hữu chung sẽ không làm gì với chị, là tại chị là hồ sơ thiệt là có con chung. Okay.
Yeah.
Cái vấn đề ở đây là ly dị thì ly dị được không? Ly dị sẽ được là tại vì một khi mà một người đã quyết định ly dị rồi thì trước sau gì cũng ly dị thôi, người kia không thể cản nổi, tuy là người kia không muốn ký. Okay. Cái cuối cùng là nếu ảnh giấu cái thẻ xanh thì sao? Thì chị bất đắc dĩ lắm thì làm cái đơn I-90 là kiếm lại cái thẻ xanh mới thôi, là cái thẻ xanh kia đã bị mất rồi, mình thay thế cái thẻ xanh bị mất thôi. Nó rất là đơn giản chị.
Dạ. Yeah. Dạ, em cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, không có chuyện gì.
Dạ, cảm ơn em.
Thưa luật sư, nhưng mà trong cái trường hợp mà khi mà một người mà đi qua đây không biết theo cái diện gì hết, PNC hay là đám cưới gì hết, nhưng mà đã có một đứa con với cái người mà bảo lãnh mình, thì tất cả những cái sự hăm dọa của họ đều vô nghĩa, phải không thưa luật sư?
Dạ, một khi mà đã có con chung rồi thì mấy cái hăm dọa thì... Một khi người ta đã hiểu cái luật ở đây rồi, đúng anh Diệp Tấn ở đây lâu biết không? Đúng không?
Yeah.
Là đừng có để an hiếp mình hết trơn á. Mình là rất là an toàn, không có sợ ngại một cái gì hết trơn á. Là người ta không... Cái cuối cùng á là khi mà ly dị thì tranh chấp con rồi, ai giúp ai, nuôi ai thôi, đúng không? Cái đó là cái khó khăn thôi. Chứ cái vấn đề mà giấu thẻ xanh, cản trở, không cho ly dị này kia, cái đó không thể, người ta không thể cản nổi.
Dạ. Dạ vâng, cũng như là sẵn mình nói luôn là có nhiều người cùng nghe và họ cùng hiểu và để có thể đến. Yeah. Nếu mà không hiểu nữa thì tham khảo với văn phòng luật sư nào mà mình tin tưởng. Chẳng hạn như những người họ đi qua đây với cái diện PNC mà thiệt.
Yeah.
Tôi nói thiệt nghe, không phải là giả như gì hết. Thiệt nhưng mà họ bị nằm trong cái tình trạng lúc nào họ cũng bị đe dọa là nếu mà cô lộn xộn với tôi, không nghe lời tôi hoặc là bên chồng, bên gì đó. Là tôi sẽ tìm cách cho trục xuất cô về Việt Nam. Với những cái hăm dọa của gia đình đó. Thì theo cái ý kiến của luật sư đó, là những điều đó xảy ra có nên tham khảo với văn phòng luật sư để mình biết mình đang nằm ở tình trạng nào và mình bị uy hiếp như thế nào không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Diệp Tấn nói rất là đúng. Là tại vì Michael gặp nhiều lắm nha, không phải cái chuyện này không phải là hiếm nha. Mà Michael gặp rất là nhiều luôn là qua tới đây rồi phải nghe rồi không nghe là tôi cứ kiếm cách tôi đuổi cô về này kia vân vân. Okay. Nếu mà thật sự là mình không hiểu cái quyền lợi thì nhiều khi nó đáng kiếm văn phòng luật sư, không nhất thiết là Michael nhé, mấy người khác người ta cũng giúp. Mình nên hiểu cái quyền lợi của mình là tại vì một khi qua tới đây cái quyền lợi rất là nhiều. Ăn thua là thiệt hay không, nhất là trong cái trường hợp mà có con chung thì cái vấn đề mà hâm này kia thì nó không thành là vấn đề nữa, như anh Diệp Tấn nói. Dạ đúng anh.
Dạ vâng, như quý vị cũng nghe rồi nhé. mấy cô nào mà đã có chồng mà có con đây rồi mà qua đây rồi, bất cứ chuyện gì cũng vậy, không có sợ nữa. Đó, như luật sư nói là chỉ cần làm cái giấy là lấy thẻ xanh lại thôi. Thì quý vị cũng an tâm mà nuôi con ha. Xin được dạ, xin được chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, chào anh, cho biết tên ạ.
Dạo nãy nãy mình có gọi, mình tin lực nãy có gọi về mà bảo lãnh chị em đó.
Xin mời.
Mình nói về ví dụ mà đi DNA á, nếu mà người Việt Nam thử bên kia rồi mình thử bên đây rồi sao gửi đi luật sư?
Ok, nó là như vậy ha. DNA là phải công ty DNA ở bên Mỹ. Mà cái công ty DNA này phải nằm ở trong cái list của sở di trú. Okay. Ở trong cái list của sở di trú. Mình sẽ liên lạc cái công ty đó. Công ty đó sẽ sắp xếp hết nha. Công ty đó sẽ sắp xếp ở bên này. Nếu mà ba má còn sống thì người ta sẽ muốn DNA của ba má. Người ta sẽ test 3 đường hoặc là 4 đường. Nghĩa là người ta sẽ nhờ tới ba má. Ở bên này thì người ta sẽ hẹn mình xuống một cái cơ quan của người ta. Vô đó người ta sẽ lấy nước miếng bỏ vô cái hộp. Ở bên Việt Nam thì người ta sẽ gửi cái hộp về lãnh sự quán của Mỹ ở bên Việt Nam. Ở bên Sài Gòn, ở bên nguồn số 4 Lê Duẩn, ở bên nguồn nhất á. Thì ở bên lãnh sự người ta sẽ sắp xếp để hẹn cái người em, người anh gì đó lên lãnh sự. Nếu mà ba má Việt Nam người ta cũng hẹn lên luôn, hoặc là lên Chợ Rẫy hay lên đâu, một nhà thương đâu á, thì người ta sẽ hẹn lên, người ta lấy nước miếng của bao nhiêu người đó, người ta bỏ vô cái hộp. Người ta sẽ FedEx cái hộp ngược lại qua bên này. Thì khi mà cái công ty DNA bên này nó nhận được hết những cái hộp của hai anh em, của ba má này kia vân vân, thì lúc đó người ta sẽ test trong vòng 1-2 ngày, người ta biết liền là 1 là 99.99, 2 là 0, nghĩa là con của hai người là con của người ba đó, ví dụ, hoặc là má đó. Ok, thì là nếu mà hai người là con của má đó là hai anh em rồi, đúng không? Thì là người ta sẽ test như vậy. Cái công ty này là công ty chuyên về DNA. Cái chi phí thì tùy, nhiều khi 700-900 ngàn một đâu đó, tùy công ty. Nhưng mà khi người ta test thì người ta sắp xếp hết, người ta sẽ gửi hộp, người ta sẽ báo cho mình biết lên tới đâu để người ta lấy nước miếng, người ta lấy cái bông gòn, lấy cái Q-tip đó, rồi người ta lấy nước miếng bỏ vô cái hộp. Dạ.
Vậy mình sao mình có cái địa, mình sao mình lên kiếm được cái địa chỉ hoặc cái số điện thoại luật sư?
Anh Google, ok, anh Google là DNA testing USCIS, ok, là phải nhớ nha, những cái công ty này phải có sự cái sự đồng ý của sở di trú trước, là nó nằm ở trong cái list của approve của USCIS nha, của sở di trú á. Chứ
USCIS.
Không có phải công ty DNA nào anh cũng có thể nhờ người ta được, xong rồi anh cứ liên lạc người ta thôi, gửi cái giấy lên.
Hello.
Mình lên Google, mình lên Google mình search sao luật sư?
Anh search cái USCIS DNA test là nó sẽ hiện là những cái công ty hầu hết là
mà sao mình biết cái công ty nào mình sao mình biết cái công ty nào của chính phủ,
nó sẽ nằm sở di trú, nó có một, sẽ có một cái list, thì anh cứ nhắm là công ty ở trong cái list đó, thì khi mà Google nó hiện ra cái list thì anh nhắm một cái công ty ở trong cái list đó, anh liên lạc người ta.
Ok dạ cảm ơn sư, có anh gì cần.
Xin chào. Xin được chào hai vị thính giả đang giữ đường dây nhé. Chúng tôi đang trong gần phần cuối của chương trình, mà quý vị nào còn thắc mắc trong những cái câu hỏi có liên quan đến di trú khi đụng xe, cần biết quyền lợi của mình, hay là muốn bảo lãnh cho thân nhân anh chị em của mình, hay là hồ sơ bị trục trặc mà cần tham khảo luật sư, thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi, một ở Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall và một tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square. Và chúng tôi sẽ nói số điện thoại trong phần cuối của chương trình, và có hai vị đang chờ. Xin được chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, em hả?
Dạ đúng rồi, còn một vị nữa nha, nhớ giữ đường dây. Vâng, xin chào. Cho biết tên.
Anh ơi, em tên là Loan á anh.
Mời cô Loan.
Em đang em ba má em đang ở ở Texas. Mới qua Texas được 6 tháng và bây giờ mới xin sorry anh, nervous.
Không hết sao chứ chị dạ.
Em muốn xin cho ba má em vô quốc tịch đó anh, mà không
okay.
Cần phải thi, không cần phải thi có được không anh?
No, chị ơi, ba má của chị là mới qua được 6 tháng, thì là nếu mà muốn
không,
vô quốc
ba
tịch
má
đó.
Ba má em qua được 9 năm rồi.
Ok, rồi, 9 năm.
Dạ, mà ba má em bây giờ là ba em thì 71 tuổi, má em thì 69 tuổi.
Dạ. Ok. Cái câu hỏi của chị nha, cái câu hỏi của chị là nếu mà ba má lớn tuổi muốn xin vô quốc tịch là đầy đủ 5 năm rồi, 5 năm thẻ xanh rồi, nhưng mà muốn vô quốc tịch cái diện mà cái theo cái diện mà giống như là mình bị một cái bệnh, một cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ của mình. Ok, cái medical exception là xin là miễn thi, coi như là vô đó là tại vì cái bệnh đó nó ảnh hưởng quá, coi như là Michael Cho.
Dạ, xin lỗi.
Hello.
Michael,
Michael đã ví dụ, Michael cho ví dụ là cái người nào đủ cái điều kiện như vậy nha. Michael có dẫn là một người khách hàng cách đây cỡ cũng 1 năm rồi. Cái người này là cũng ba mấy tuổi nhưng mà bị Down syndrome. Cái Down syndrome. Thì cái bệnh Down syndrome là một trong những cái bệnh mà sở hữu chủ sẽ chấp nhận là cái người đó được quyền đi thi quốc tịch mà không cần phải thi. Ok, người ta sẽ vô, người ta phỏng vấn, nếu mà hiểu thì trả lời thì ok, mà không hiểu thì người ta sẽ hiểu. Nhưng mà đi cái con đường này nó rất là khó nha, là chứng minh là bệnh mà không có hiểu được. Thì là rất là khó luôn, theo kinh nghiệm của Michael thì đa số là sở hữu chủ sẽ từ chối những cái hồ sơ này. Michael khuyên nếu mà có khả năng mà đi thi bằng bằng tiếng Anh thì cố gắng học. Ngoài cái đó ra thì những cái bệnh là phải có đầy đủ giấy tờ bác sĩ mà vô đó phải... phải đúng hết cái điều kiện người ta hỏi, không có hiểu gì hết, không nghe được hay là không có, không còn đầu óc nữa hay là một cái gì đó thì quả mày còn qua được. Chứ theo mày có thấy là cái đường mà xin miễn thi á nó rất là khó chị.
Cảm ơn anh.
Xin chào chị. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, chào luật sư, chào anh Nhật Tấn.
Chào biết tên của anh luôn ạ.
Hello, chào luật sư, chào anh Nhật Tấn.
Cho biết tên của anh.
Nói đi anh.
Chào, em tên Vinh. Em muốn hỏi luật sư là cái form I-601 là form gì ạ?
Một khi mà đụng tới form I-601 là không có xong rồi nha anh. Là coi như là cái trường hợp mà mình hơi nguy á. Cái đơn I-601 là cái nó gọi là cái waiver. Cái waiver là gì? Waiver là miễn. Miễn là miễn cái gì? Miễn là khi mà mình đã bị phạt. Nghĩa là mình được không được quyền vô nước Mỹ hay là mình không được vô thẻ xanh. Nó gọi là inadmissible hoặc là một cái lý do nào đó. Mình có thể là bị dưỡng, bị tội hình sự, hay là mình nói dối với chính phủ Mỹ, hay là mình bị bệnh hay bị cái gì đó, thì là không vô được thành thường trú nhân của Mỹ, hoặc là đang bị một cái lý do nào đó mà sở hữu chủ đang ém mình, đang nói là cái hồ sơ giả hay gì đó. Thì là nếu mà anh muốn qua cái giai đoạn đó để vô thành có thẻ xanh thường trú nhân đó, hoặc là lấy lại cái thẻ xanh đó, thì là anh phải làm cái waiver, cái 601 waiver, nó gọi là I-601 waiver, I-601A, ok, là cả hai cái form đó là cái waiver hết. Waiver là xin miễn cái phạt, miễn cái tội để lấy lại cái thẻ xanh, để thành thường trú nhân lại. Em không biết là cái trường hợp của anh Vinh là cái 601 là để lý do tại sao?
Bây giờ là xin cái waiver thôi hả, luật sư?
Nhưng mà cái trường hợp của anh sao không biết, anh chỉ có nói là cái 601 thôi. Tại sao phải cần cái 601?
Tại sao anh lại cần cái 601? Anh có thể trả lời cho, nếu không thì... Hello?
Hello.
Mà bây giờ nếu như vậy, xin lỗi luật sư, bây giờ nếu như vậy em có cách nào để làm được không? Hay là chỉ xin cái waiver thôi?
Tại vì Michael không có biết cái trường hợp anh là sao hết. Lý do tại sao là cần 601 là giờ bà lãnh Việt Nam nó không tin là thiệt hay là sao hay là cái gì anh?
Hello anh, nếu anh không trả lời Tấn có thể cúp điện thoại của anh nha, là vì
sorry anh, tại vì tại vì cái đơn 601 nó sử dụng để chữa nhiều bệnh lắm, nó đủ thứ bệnh hết trơn á anh. Mà cái 601 là khi mà chữa bệnh nó cũng khó, nhiều loại chữa khác nhau, có nhiều loại là hardship, nhiều loại này kia vân vân, nó khó nói lắm anh.
Ok, nếu anh còn muốn tham khảo thêm thì anh đến văn phòng để tham khảo nha.
Nếu
không tiện anh xin chào anh. Xin được chào thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Xin vặn máy nhỏ lại giùm Việt Tấn nha. Hello. Việt Tấn giả đang giữ điện thoại trên đường dây, vặn máy lớn quá và có thể cầm phone để nghe được chưa? Hello. Tấn xin lỗi Việt Tấn giả này nha. Dạ vâng, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình và thưa luật sư, với cái câu chuyện vừa rồi mà cái I-601 đó thì... theo Tấn cũng nghe một lần và và cái trường hợp này là cái trường hợp giống như là mình đã bị trục xuất hay là mình đã bị từ chối vào nước Mỹ và và bây giờ phải dùng đến cái form này để mà cứu, để mình có thể trở vào nước
nó
Mỹ
như
được
là chữa bệnh như là chữa bệnh anh, nó thì có nhiều bệnh khác nhau.
Có nhiều cái trường hợp xin thì được vô mà có nhiều trường hợp thì xin cũng không được vô, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh, không phải là cái đơn 601 này là thắng hoài nha, mà cái xác suất thua là nhiều lắm á. Ok, là ví dụ Michael cho ví dụ giờ mình trước đây mình làm một cái hồ sơ giả với lại chồng ở lãnh giả về đó phỏng vấn, cái nó nói là giả mà mình không có gì hết. Nó trả hồ sơ sở y chú nói là làm hồ sơ fraud là giả. Xong rồi cái hồ sơ sau ba má bảo lãnh cho con 5 năm sau tới, giờ tới phiên mình có visa. Cái vô phỏng vấn cái lãnh sự nói, ồ trước làm hồ sơ giả, bây giờ phải làm cái 601 waiver, ví dụ đó, ok. Thì là mình phải chứng minh cái hardship, chứng minh tùm lum hết trơn đó là nếu mà tôi không qua đó thì chồng qua đó rồi cái gì, con tôi ở bên Mỹ này kia vân vân này. Ba má ở bên Mỹ bị đau, bị cực khổ, bị nhức, tôi phải chăm sóc, tôi phải lo này kia. Anh Nhật Tấn hiểu không? Là cái đó là một trong những cái trường hợp mà sử dụng cái 601 waiver là tại 5 năm trước mình làm hồ sơ cứ giả. Người ta phỏng vấn người ta biết được, dạ. Ví dụ.
Như vậy thì khi mà nghe tới cái hồ sơ đó là mình biết mình đang bị bệnh cần phải cứu rồi.
Dạ đúng rồi, 601 là khi mà mình đang có bệnh là mình cần phải cứu, dạ.
Dạ vâng, như vậy thì cái lời khuyên của luật sư, mấy người mà đi về Việt Nam mà hơi lâu hay đi ra nước ngoài hơi lâu đó, mà sợ cái tình trạng trở về Mỹ không được thì nên giữ lại cái nhà băng hay là những cái tài sản của mình vẫn còn bên này thì cái cơ hội cứu chữa còn nhiều hơn, phải không luật sư?
cái đơn 601 nó cũng có sử dụng ở bên này nhiều lắm anh Nhật Tấn, là cũng chữa nhiều cái bệnh ở bên này, ví dụ như mình đang nằm ở bên tòa án trục xuất cái gì đó cũng chữa, anh là chưa bị trục xuất á, nó cũng mình cũng có dùng cái đó, hoặc là nhiều khi qua đây thì anh xe xong rồi ở đây bất hợp pháp giống như là chưa bị trục xuất xong rồi kiếm người khác cưới xong rồi bây giờ phải làm cái 601 waiver. Cái 601 waiver nó sử dụng để chữa nhiều cái bệnh khác nhau lắm nha anh Nhật Tấn. Dạ
vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Và quý thính giả đang theo dõi phần nói chuyện về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể tham khảo miễn phí lần đầu với số điện thoại là 214-703-0903 tại Garland ở Dallas. Và tại Grand Prairie Arlington Fort Worth thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng ở Asia Times Square. 972-606-9988, 972-606-9988. Mọi thắc mắc quý vị có thể tham khảo với văn phòng và lấy hẹn với luật sư nếu muốn gặp. Xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Diệp Tấn nói, quý vị nào cần gặp Michael có nhân phòng ở bên Garland và bên thành phố Grand Prairie. Rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào. Dạ.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.
Dạ vâng.